Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 3, trước hết, Trần Phúc Nhà sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với khách hành hương và các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Luther Thế giới về cuộc đối thoại đại kết. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Tim Jacquard, sáng lập tổ chức Baby Safe Haven để cứu các trẻ em sơ sinh bị bỏ chết. Bây giờ, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị khán giả, trưa Chủ nhật hôm qua 12 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi trước mặt ba môn đệ, và Ngài rút ra những kết luận thực hành về chỗ đứng của thập giá trong đời sống tâm linh của các tín hữu. Ngài nói,
Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta il racconto della trasfigurazione di Gesù. Presi in disparte tre degli apostoli.
Tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay trình thuật sự hiển dung của Chúa Giêsu. Ngài đưa ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan ra một nơi riêng và cùng với họ lên một núi cao. Và tại đó đã xảy ra một hiện tượng lạ thường này. Khuôn mặt Chúa Giêsu sáng chói như mặt trời và áo Ngài trắng như ánh sáng. Qua đó, Chúa chiếu tỏa nơi chính bản thân Ngài vinh quang Thiên Chúa mà ta có thể đón nhận với niềm tin trong lời giảng và những cử chỉ lạ lùng của Ngài. Và trong cuộc hiển dung trên núi có sự xuất hiện của ông Môsê và Elia chuyện vãn với Ngài. Sự sáng ngời trong biến cố lạ thường này nói lên mục tiêu của biến cố, đó là soi sáng tâm trí các môn đệ để họ có thể hiểu rõ ràng thầy mình là ai. Đó là một tia sáng bất chợt mở ra mầu nhiệm Chúa Giêsu và soi sáng toàn thể con người và cuộc sống của Ngài. Này Chúa Giêsu đã quyết liệt tiến về Jerusalem, nơi Ngài sẽ bị kết án tử, chịu đóng đanh. Ngài muốn chuẩn bị cho các môn đệ trước cớ vấp phạm quá mạnh mẽ để nâng đỡ đức tin của họ và đồng thời loan báo sự sống lại của Ngài bằng cách tỏ mình ra là Đấng Messiah, Con Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu chứng tỏ mình là Đấng Messiah khác với mong đợi của nhiều người. Họ mong chờ một vị vua quyền thế và vinh hiển, nhưng Chúa tỏ mình ra như một đầy tớ khiêm hạ và vô phương tự vệ. Ngài không tỏ mình như một chúa tể giàu sang, một dấu chỉ phúc lành, nhưng như một người nghèo hèn, không có nơi tựa đầu, không phải như một tổ phụ đông con nhiều cháu, nhưng như một người độc thân, chẳng có nhà cũng chẳng có tổ. Quả thực, đó là một mặc khải đảo lộn của Thiên Chúa, và dấu chỉ gây ngỡ ngàng nhất của cớ vấp phạm này chính là thập giá. Nhưng chính qua thập giá mà Chúa Giêsu đạt tới sự phục sinh vinh hiển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor, Ngài muốn chứng tỏ cho các môn đệ vinh quang của Ngài, không phải để tránh cho họ khỏi phải đi qua thập giá, nhưng để chỉ cho thấy thập giá dẫn tới đâu. Ai chết cùng với Chúa Kitô thì sẽ cùng sống lại với Chúa Kitô. Ai cùng Ngài chiến đấu thì sẽ cùng Ngài chiến thắng. Đó là sứ điệp hy vọng mà thập giá của Chúa Giêsu chứa đựng, nhắn nhủ chúng ta hãy vững mạnh can đảm trong cuộc sống. Thập giá Kitô không phải là một đồ trang trí nhà cửa hoặc một thứ nữ trang để đeo, nhưng là một lời mời gọi yêu thương. Qua đó, Chúa Giêsu tự hy sinh để cứu vớt nhân loại khỏi sự ác và tội lỗi. Trong mùa chay này, chúng ta hãy sốt sắng chiêm ngắm ảnh thánh giá. Đó là biểu tượng đức tin Kitô, biểu tượng Chúa Giêsu đấng đã chịu chết và sống lại vì chúng ta. Chúng ta hãy làm sao để thập giá đánh dấu những giai đoạn trong hành trình mùa chay, để ngày càng hiểu rõ hơn sự nặng nề của tội lỗi và giá trị hy tế, qua đó Chúa cứu chuộc chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Đức Trinh Nữ Maria đã biết chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu ẩn náu trong nhân tính của Ngài. Xin Mẹ giúp chúng ta biết ở với Chúa trong kinh nguyện âm thầm, để mình được soi sáng nhờ sự hiện diện của Chúa, để mang vào trong tâm hồn một phản chiếu vinh quang của Chúa qua những đêm đen tối nhất. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exocunque ut super in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm mọi người hiện diện, các tín hữu Roma và tại bao nhiêu nơi khác trên thế giới. Ngài đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Freiburg và Mannheim bên Đức, cũng như những người đến từ Liban và những người tham dự cuộc chạy đua đường trường ở Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cũng chào thăm một nhóm giáo dân đến từ một số giáo xứ, các bạn trẻ ở thành Lodi đang chuẩn bị tuyên xưng đức tin và các học sinh ở Danbine và Busto Arsizio, cũng như ca đoàn các bạn trẻ từng giọt nước ở Bergamo, Bắc Italia. Ban chiều cùng ngày hôm qua, 12 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Nữ Maddalena di Canossa, và đây là giáo xứ thứ ba ở Roma được Ngài viếng thăm kể từ đầu năm đến nay, và là sứ đạo thứ 14 được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm kể từ khi làm giám mục giáo phận này. Giáo xứ Thánh Maddalena di Canossa cũng thuộc vùng ngoại ô của giáo phận Roma và tọa lạc ở mạn Tây Bắc, được thành lập năm 1988 và giao cho các cha dòng Nam Tử Bác Ái Thánh Canossa coi sóc. Đây là một giáo xứ sinh động, gồm nhiều gia đình trẻ, năm ngoái có 55 hải nhi được rửa tội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Luther Thế giới về cuộc đối thoại đại kết. Kính thưa quý vị thính giả, trong mấy ngày đầu tháng 3 này, Đức cha Munip Yunan, giám mục của Giáo hội Luther Jordania và Thánh Địa, kiêm Chủ tịch Liên hiệp Luther Thế giới, đã có mặt tại Firenze, Trung Bắc Italia để tham dự đại hội về đề tài Đọc hiểu trở lại cuộc cải cách. Nhân dịp này, Đức cha đã dành cho phái viên Riccardo Borigana một bài phỏng vấn về cuộc đối thoại đại kết được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 1 tháng 3 vừa qua. Chính Đức cha là người đã chào đón Đức Thánh cha Francisco trong các lễ nghi kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tại Lund bên Thụy Điển trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 năm 2016. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn này. Thưa Đức cha Yunan, cuộc đối thoại đại kết diễn tả điều gì đối với Liên hiệp Luther Thế giới ?
Đối với tín hữu Luther, đại kết là trung tâm cuộc sống đức tin. Chính vì thế Liên hiệp đã thăng tiến cuộc đối thoại song phương với giáo hội công giáo, giáo hội chính thống, các giáo hội cải cách, giáo hội anh giáo, và các cuộc nói chuyện với các anh em Pentecostal và Baptist, cũng như thăng tiến một lộ trình sám hối với anh em Mennonite. Tuy nhiên, đại kết không chỉ là một việc đối chiếu thần học để hiểu xem phải thắng vượt các chia rẽ như thế nào. Nó phải thay đổi bộ mặt của các cộng đoàn nữa. Nó phải đi sâu vào kinh nghiệm cuộc sống thường ngày của từng Kitô hữu. Một trong các câu hỏi còn bỏ ngỏ là việc tiếp nhận những gì đã làm được trên bình diện đối thoại thần học vào trong cuộc sống thường ngày. Tinh thần cuộc gặp gỡ tại Lund có thể giúp các tín hữu Kitô khám phá ra rằng đại kết có nghĩa là cùng nhau sống Chúa Kitô để cùng nhau đương đầu với các thách đố chung cho tất cả mọi Kitô hữu.
Đâu sẽ là các đề tài của hội nghị lần tới của Liên hiệp Luther sẽ được triệu tập trong các ngày từ mùng 10 tới 16 tháng 5 tới này tại Windhoek bên Namibia, thưa Đức cha?
Cứ 7 năm một lần Liên hiệp Luther Thế giới nhóm tổng đại hội để thảo luận các đường hướng chính cho các năm tiếp theo. Đây là thời điểm quan trọng vì có sự tham dự của tín hữu Luther đến từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ các kinh nghiệm của các cộng đoàn địa phương. Năm nay chúng tôi sẽ thảo luận về việc cải cách là gia tài tinh thần, mời gọi mọi Kitô hữu chứ không phải chỉ có các tín hữu Luther, suy tư về sự kiện chúng ta đã được giải thoát bởi ơn thánh của Thiên Chúa, là đề tài của hội nghị. Tại Windhoek, chúng tôi sẽ thảo luận ba điểm chính. Thứ nhất, nhắc cho tất cả mọi người biết rằng ơn cứu rỗi là ơn nhưng không và không thể chiếm hữu nó bằng bất cứ cách nào. Cần phải tránh xa ý tưởng cho rằng sự thịnh vượng của cá nhân là con đường dẫn tới ơn cứu rỗi, như có ai đó bị cám dỗ nói rằng bằng cách đọc vài trang thánh kinh. Khía cạnh thứ hai được thảo luận liên quan tới phẩm giá con người. Không thể chấp nhận nghèo đói, nô lệ và việc khước từ các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Các Kitô hữu phải đặt để vào trung tâm việc tôn trọng đối với mỗi một người nam nữ bằng cách lên án bất cứ hành động bạo lực và gạt bỏ ngoài lề nào. Điểm thứ ba đại hội sẽ thảo luận là việc cứu vãn thụ tạo. Chúng ta đang ở tại điểm không thể trở lại đằng sau được nữa, như nhiều nhà khoa học đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau các ký kết thỏa hiệp quốc tế về môi sinh, các giáo hội phải hoạt động để can thiệp vào các thay đổi khí hậu đang xảy ra. Đây không phải chỉ là điều liên quan tới các tín hữu Luther và công giáo, mà liên quan tới toàn thế giới. Tạo dựng hòa bình và công lý, khởi hành từ việc cứu vãn thụ tạo là một bổn phận của tất cả mọi người.
Thưa Đức cha, sau cuộc gặp gỡ tại Lund, các liên lạc giữa Liên hiệp Luther Thế giới và Giáo hội Công giáo đã ra sao ?
Cuộc gặp gỡ tại Lund đã là một trong những kinh nghiệm thay đổi cuộc sống. Nó thật là quan trọng sau việc soạn thảo tài liệu từ xung khắc tới hiệp thông đã giúp các tín hữu Luther và Công giáo luôn luôn tìm kiếm các điểm đồng quy, bắt đầu từ những gì nối kết chúng ta. Tài liệu đề ra 5 điểm cần hướng dẫn con đường đại kết, khởi hành từ việc thừa nhận phép rửa duy nhất trong Chúa Kitô. Trên con đường đại kết hiện nay giữa các tín hữu Luther và Công giáo, việc phục vụ thế giới có giá trị ngôn sứ, bởi vì nó làm chứng cho dấn thân chung, lo lắng cho các anh chị em rốt hết. Cuộc gặp gỡ tại Lund đã có thể, vì từ 50 năm qua, các tín hữu Công giáo và Luther đã bắt đầu cuộc đối thoại đại kết, sản xuất ra các tài liệu, nhưng nhất là đã khiến cho sự tin tưởng và tình bạn đối với nhau lớn lên. Giờ đây điều quan trọng là cuộc đối thoại này không chỉ được sống tại Roma hay tại Geneva thôi, mà phải đi tới với mọi cộng đoàn địa phương nữa. Trong các tháng tới đây, chúng tôi sẽ duyệt xét các vấn đề còn phân rẽ các tín hữu Luther với tín hữu Công giáo. Chúng tôi sẽ bàn luận về giáo hội học, về bản chất của chức thừa tác và sự hiệp thông trong giáo hội. Trong cuộc đối thoại này, quá khứ của các thế kỷ thinh lặng đè nặng, không thể thay đổi được quá khứ, nhưng nó không được xác định hiện tại và tương lai của chúng ta. Tôi chắc chắn là một ngày kia có thể thắng vượt được các chia rẽ này và có thể chia sẻ bánh của bàn tiệc thánh thể. Con đường đó không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng ở trong tay Chúa.
Đức cha nghĩ các Kitô hữu đang sống kỷ niệm 500 năm cải cách như thế nào?
Có 3 bình diện để kỷ niệm biến cố này. Thứ nhất, cùng nhau cảm tạ Chúa bằng cách nhớ rằng điều này đã chưa bao giờ được làm. Thứ hai, sám hối các tội lỗi và các chia rẽ của chúng ta bằng cách biết rõ rằng như thế là chúng ta có thể trông thấy Chúa Kitô nơi gương mặt của người khác. Và thứ ba, sống kỷ niệm này trong tinh thần đại kết, nghĩa là thăng tiến một sứ mệnh chia sẻ trong thế giới, nhất là tại miền Nam thế giới, nơi các tình trạng nghèo túng phổ biến nhất. Như vậy, cùng nhau kỷ niệm cải cách có nghĩa là tự hỏi xem cải cách muốn nói với từng người trong chúng ta những gì, biết rõ rằng nó đã không chỉ kết thúc hồi thế kỷ thứ 16, nhưng vẫn sống động trong tinh thần của kiểu nói, giáo hội luôn luôn cải cách. Quy chiếu sự năng động của Chúa Kitô là đấng mời gọi chúng ta đương đầu với các thách đố hiện nay. Tôi đồng ý với Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài xin chúng ta đem bục giảng ra ngoài đường để nói với mọi người. Thế giới cần lời Chúa trong một thời đại, trong đó người ta luôn ngày càng phổ biến việc tục hóa hơn, và người ta nhận ra sự vắng bóng các người lãnh đạo quốc tế.
Đức Cha nghĩ gì về tình hình tại Thánh Địa hiện nay à?
Trong lúc này thì tôi không lạc quan, hòa bình xem ra xa vời. Trong các ngày qua giải pháp hai quốc gia đã bị thảo luận, không có con đường nào khác ngoài con đường đối thoại. Thành Jerusalem không được chia cắt, mà phải được chia sẻ bằng cách trở thành nơi đối thoại. Tôi cũng lo sợ cho các Kitô hữu vùng Trung Đông, vì họ bị cám dỗ bỏ các xứ này để đi đến một nước khác. Trước cám dỗ này đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu ra đi, người ta phải tự hỏi, vùng Trung Đông sẽ ra sao nếu không còn các Kitô hữu nữa? Chính để thử thay đổi lộ trình này cần phải thăng tiến công lý và tái khẳng định các quyền con người và quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Kitô hữu toàn thế giới phải cảm thấy có trách nhiệm đối với số phận của các Kitô hữu tại Thánh Địa. Vì thế họ phải yểm trợ các tín hữu này trên bình diện tinh thần cũng như vật chất, vì với sự hiện diện của họ, họ có thể trợ giúp việc xây dựng hòa bình.
Thưa Đức Cha, các Kitô hữu có thể làm gì cho hòa bình?
Hòa bình không phải chỉ là một vấn đề liên quan tới Thánh Địa. Trên toàn thế giới, hòa bình bị thảo luận, cũng bởi vì sự xuất hiện của biết bao chính trị gia, nhân danh các lợi nhuận cá nhân và địa phương, thổi cho ngọn lửa chia rẽ bùng lên, mà không hề biết nghĩ tới thiện ích của thế giới. Ích kỷ là một trong các tội kinh khủng nhất trong thế giới hiện nay. Các Kitô hữu phải luôn luôn ý thức rằng việc xây dựng hòa bình là một bổn phận đã được Thiên Chúa tín thác cho họ. Trước hoàn cảnh đó, giáo hội phải làm một cái gì? Phải trở thành lương tâm của các quốc gia, lãnh lấy trách nhiệm lãnh đạo luân lý, bằng cách cao giọng nói về công lý mà không sợ hãi. Giáo hội phải và có thể làm nhiều hơn là những gì Kitô hữu đã làm cho tới nay. Cả bởi vì trong năm 2017 này, giáo hội hiệp nhất trong việc đòi hỏi công lý, bằng cách khiến cho thế giới chính trị lắng nghe như là một tiếng nói duy nhất.
Thưa Đức Cha, có thể làm gì cho người tị nạn và di cư?
tôi coi chính sách của các nước Âu Châu từ chối không tiếp nhận người di cư tị nạn là một sự hổ nhục, là một sự xấu hổ vì hai lý do. Thứ nhất, sau đệ nhị thế chiến, toàn Âu Châu đã sống thảm cảnh di cư, và Âu Châu có các trách nhiệm chính xác trong các cuộc khủng hoảng đảo lộn thế giới, khiến cho người ta phải trốn chạy khỏi quê hương mình, từ Syria cho tới Somalia cho tới Sudan. Trong viễn tượng này, tài liệu tiếp đón người ngoại quốc quan trọng là tài liệu đã được biết bao nhiêu giới lãnh đạo tôn giáo đồng ký tên. Qua đó các vị đã muốn đáp trả cho một lời xin của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, yêu cầu các giới chức chính trị làm một cái gì đó cho việc tiếp đón người di cư tị nạn. Chính tôi cũng đã là một người tị nạn và tôi rất hiểu đi tìm một cuộc sống, một phẩm giá cho cuộc sống có nghĩa là gì. Trên thế giới các tín hữu Luther trợ giúp hàng triệu người di cư mà không đòi hỏi gì. Trong điều này thì có một sự đồng điệu rất sâu xa, cần phải lên án việc bài Hồi giáo, bài Do Thái giáo, bài Kitô giáo, bài người nước ngoài, vì chúng không giúp xây dựng một nền văn hóa tiếp đón, là một lời đáp trả lại giáo huấn của Thiên Chúa. Ai cho một ly nước lã, một ly chứ không phải một chai nước, thì sẽ có phần thưởng trong nước Thiên Chúa.
Đức cha nghĩ gì về dấn thân của Đức Thánh cha Francisco và sự liên lụy cá nhân của ngài trong phong trào đại kết?
Trước hết tôi tin rằng thật là quan trọng nhắc lại rằng Đức Gioan 23 với công đồng Trung Vatican II đã mở ra một mùa mới được các vị kế nhiệm tiếp tục. Tôi đã có niềm vui được gặp gỡ Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 cũng như Đức Giáo hoàng Francisco, được sống kinh nghiệm những gì các vị có trong tim, không phải chỉ có con đường đại kết mà cả việc thăng tiến đối thoại với tất cả mọi người. Đức Giáo hoàng Francisco, người anh em của tôi trong Chúa Kitô, nhắc nhở rằng khi cùng tiến bước, các Kitô hữu mạnh mẽ hơn trong việc loan báo Chúa Kitô. Đối thoại là tương lai. Đức Thánh cha Francisco đã hiểu điều này, ngài thực thi và nhập thể nó. Trong đối thoại và với đối thoại, các Kitô hữu được mời gọi cùng nhau sống hòa bình, công bằng, cứu vãn thụ tạo và yêu thương.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Luther Thế giới về cuộc đối thoại đại kết. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, năm ngày đầu của tuần qua cho đến trưa thứ Sáu mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, tổng cộng là 74 người, đã tham dự tuần tĩnh tâm thường niên mùa chay tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng Nam. Năm nay, bài suy niệm do cha Giulio Michelini, dòng Francisco, giáo sư thần học Kinh Thánh trình bày, xoay quanh đề tài cuộc khổ nạn, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu theo tin mừng Thánh Matthew. Các buổi tiếp kiến và các hoạt động khác của Đức Thánh Cha trong tuần tĩnh tâm bị tạm ngưng, nhưng cũng có một tin được dư luận chú ý nhiều. Đó là cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo Bên Đức, được đăng trong số ra ngày thứ Năm mùng 9 tháng 3, trong đó ngài đề cập đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và gọi đây là một vấn đề lớn và trầm trọng. Đức Thánh Cha nói, nơi nào không có linh mục thì không có thánh lễ, và một giáo hội không có thánh lễ thì không có sức mạnh. Giáo hội làm nên thánh lễ, nhưng thánh lễ cũng tạo nên giáo hội. Nếu thiếu ơn gọi linh mục, chính là vì thiếu cầu nguyện. Cũng có vấn đề là số trẻ em sinh ra sút giảm. Ngoài ra, điều quan trọng là làm việc với giới trẻ, nhưng không được rơi vào thái độ chiêu dụ. Thực vậy, cần có một sự tuyển chọn, vì nếu đương sự không có ơn gọi linh mục thực sự, thì dân Chúa sẽ chịu đau khổ. Dầu sao, việc bãi bỏ luật độc thân bắt buộc và để tùy ý, đó không phải là một giải pháp. Trong khi vấn đề chuyển chức linh mục cho người nam chín chắn, đó là một khả thể, nhưng cần phải xác định những công tác mà họ có thể đảm nhận cho các cộng đoàn hẻo lánh, cô lập. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ viếng thăm Ấn Độ, Bangladesh, Colombia, Fatima và hiện dự án viếng thăm Ai Cập đang được cứu xét. Ngài cũng nói rằng, tôi muốn đi thăm nước Nam Sudan, nhưng tôi không tin là có thể thực hiện được. Có chương trình đi thăm nước Congo, nhưng với Tổng thống Kabila thì tôi không tin là có thể đến đó được. cả việc đi thăm nước Nga cũng không có thể, vì như thế cũng có nghĩa là phải đi thăm cả Ukraine nữa.
Hồi đầu tuần qua, chiến dịch mùa chay tại Đức đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể sáng Chúa Nhật mùng 5 tháng 3 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier. Chiến dịch do tổ chức Bác Ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động năm nay có chủ đề là Thế giới đầy những ý tưởng tốt, hãy để cho các ý tưởng ấy được tăng trưởng. Quốc gia được chọn làm tiêu biểu là nước Burkina Faso bên Phi Châu. Tại nước này, 80% trong tổng số 19 triệu dân cư sống bằng nghề nông và chăn nuôi, và họ có một sáng kiến đổi mới mạnh mẽ. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc, Đức cha Stephen Ackerman, giám mục giáo phận Trier sở tại, đã đề cao tinh thần sáng tạo của các nông dân Phi Châu và ngài kêu gọi dân chúng ở Đức ý thức hơn về lối sống của mình. Đức cha nói, chúng ta biết rất rõ cách thức tiêu thụ và sử dụng của chúng ta đối với các tài nguyên của trái đất gây gánh nặng cho người nghèo, nhưng chúng ta lại khó thay đổi lối sống của mình. Bao lâu dân chúng tại các nước đang trên đường phát triển không được những cơ may thực sự trong cuộc sống, thì bấy lâu hòa bình và an ninh thế giới còn bị lâm nguy. Trong tình trạng đó, về lâu về dài, các hàng rào và các bức tường cũng chẳng ích gì dù nó cao và dài đến đâu đi nữa. Tổ chức Bác Ái Miserio được Hội đồng Giám mục Đức thành lập cách đây gần 60 năm và chuyên tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo.
Hôm thứ Tư, mùng 7 tháng 3, hãng thông tấn Công giáo Asia News đưa tin, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc khởi sự án phong trần phước cho Đức Giám mục Giáo phận Bình Nhưỡng và 213 vị tử đạo. Ủy ban đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc về phong thánh cho biết, Bộ Phong Thánh đã cho mở án phong hồi tháng 4, 2013 và mới đây đã cho tiến hành cuộc điều tra cấp quốc gia chứ không phải trên cấp giáo phận để thu thập các dữ kiện về hai nhóm các vị tử đạo Hàn Quốc bị giết vì đức tin. Nhóm thứ nhất trong khoảng thời gian từ 1785 đến 1879 và nhóm thứ hai thuộc Hàn Quốc hiện đại bị giết trong khoảng thời gian từ 1901 và dưới thời bách hại của nhà nước Cộng sản. Tức là trong thời chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Trong nhóm thứ nhất, có ông Joan Bautista Yebieuk bị giết vì đức tin cùng với toàn gia đình và 132 vị tử đạo khác. Trong nhóm thứ hai, có Đức cha Francisco Borja Hong Yong-ho hay là Hồng Long Hạo, đại diện tông tòa tiên khởi của giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, và 80 bạn tử đạo. Trong đó có Đức cha Patrick James Burns, thuộc hội thừa Sai Marinon, bị lưu đày tới Bắc Hàn và chết vì kiệt lực. Ông Joan Bautista I. Biauk, xuất thân từ một gia đình quan lại của triều đình Joseon, trở lại công giáo và trở thành một trong những vị rao giảng tin mừng đầu tiên tại Hàn Quốc. Tất cả 133 vị tử đạo thuộc nhóm thứ nhất đều là giáo dân, cho thấy tầm quan trọng của giáo dân trong việc khai sinh và phát triển của giáo hội thuở ban đầu ở Hàn Quốc.
Trong nhóm thứ hai gồm 81 vị tử đạo, một số bị giết trong cuộc tàn sát của Jeju năm 1901, các vị khác bị nhà nước Cộng sản giết trong thời nội chiến Nam Bắc Triều Tiên. Trong nhóm này cũng có ông Juse Kim Sun-yong, được gửi sang Trung Quốc hồi năm 1930 như một thừa sai trong thời Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc. Sau đó, ông không trở về nước được và bị những người Cộng sản Trung Quốc bắt giam và kết án 15 năm tù. Năm 1972, ông được trả tự do và chết vì kiệt lực. Tổng cộng nhóm thứ hai này có 2 giám mục, 48 linh mục, 3 chủng sinh, 7 nữ tu và 21 giáo dân. Vị giám mục người Hàn trong nhóm này, Đức cha Hồng Long Hạo, sinh năm 1906, giám mục tiên khởi của giáo phận Bình Nhưỡng từ ngày 24 tháng 3 năm 1944 và bị coi là mất tích cho đến năm 2013, kể cả từ phía tòa thánh. Rất có thể ngài chết tại một trại tập trung ở Bắc Hàn. Trong số các thừa sai thuộc nhóm này có Đức cha Patrick James Burns, người Mỹ thuộc hội thừa sai Marinon, sinh năm 1888 và là khâm sứ tòa thánh tại Hàn Quốc. Ngài bị quân Bắc Hàn bắt cóc tại Hán Thành và buộc phải đi bộ sang Bắc Hàn. Ngài từ trần trong cuộc lưu đày. Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, chủ tịch ủy ban đặc nhiệm về phong thánh, nói với hãng tin Asia News rằng, cần ít nhất 10 năm để có thể đi tới sự phong chân phước và phong thánh cho các vị tử đạo này, nhưng đối với các tín hữu chúng tôi, các vị đã là thánh rồi.
Tòa thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đang gặp khó khăn lớn về tài chính do sự tính toán sai lầm và quản trị không đúng. Chính Đức Tổng giám mục Pier Battista Bisabanla, giám quản tông tòa của tòa thượng phụ này cho biết như trên trong thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa với tựa đề: Chúng ta mang kho tàng này trong bình sành, gửi các tín hữu thuộc tòa thượng phụ. Ngài tiết lộ rằng, sở dĩ ngài, một linh mục không thuộc tòa thượng phụ, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản tông tòa của tòa này hồi tháng 7 năm ngoái, chính vì tình trạng khó khăn về tài chính, đặc biệt liên quan đến Đại học Mỹ ở Madaba bên Jordani. Tình trạng khủng hoảng đó cũng đã đưa tới sự từ chức mới đây của Đức Cha Maron Laham, đại diện thượng phụ đặc trách miền Jordani. Giấc mơ mở một đại học công giáo ở Jordani đã có từ lâu và được giấy phép hồi năm 2005, nhưng mãi đến năm 2011 mới được cụ thể hóa. Sau khi thử nhiều con đường, Đức Nguyên Thượng Phụ Fuad Wan đã đón nhận đề nghị liên kết Đại học Madaba với Đại học New Hampshire ở Mỹ. Các lớp học bắt đầu năm 2012 và hiện có vài ngàn sinh viên, nhưng việc quản lý tài chính và hành chính của đại học này không tương ứng với mục tiêu đề ra, và chỉ trong vài năm đã tạo ra những vấn đề trầm trọng trong tài chính của tòa thượng phụ, hiện phải mang nợ 80 triệu euro, và cho thấy những vấn đề khác về phương diện hành chính và quản trị không đúng cách.
Đức Tổng giám mục Pisabala cho biết, mặc dù chỉ là giám quản tông tòa, nhưng ngài được phép thay đổi một số thực tại tài chính và hành chính. Trong những ngày trước đây, Đức Tổng giám mục đã gặp gỡ các linh mục để cùng tìm hướng đi giải quyết vấn đề và đã được nhiều dấu hiệu khích lệ. Đức Tổng giám mục Pisabala kể lại, trong cuộc họp, thật là cảm động khi nghe một linh mục nói một cách mạnh mẽ và rõ ràng rằng đã đến lúc nhìn nhận trách nhiệm bản thân của chúng ta và dấn thân trong một sự khởi đầu mới. Một linh mục khác nói, chúng ta cần tìm ra cách biến thực tại đau thương này thành ơn phúc. Thư của Đức Tổng giám mục giám quản kết luận rằng, nay đã đến lúc bắt đầu công việc cải tổ, tái thiết và canh tân trong một số lĩnh vực hành chính của chúng ta. Trong số các kết luận khác, chúng tôi đã quyết định tập trung hơn nữa vào các hoạt động mục vụ và mở các văn phòng mới của giáo phận cho việc mục vụ, phối hợp và thống nhất việc mục vụ của chúng ta đối với cộng đoàn.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Tim Jacquard, sáng lập tổ chức Baby Safe Haven để cứu các trẻ em sơ sinh bị bỏ chết.
Chiều ngày 4 tháng 1 vừa qua năm 2017, khi Nathaniel Hart, 26 tuổi, một giáo dân và là người bảo vệ của nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô ở Minnesota, đang khóa cửa nhà thờ sau thánh lễ, đã tìm thấy một em bé được gói trong túi ni lông lớn, bị bỏ rơi ở một bên trong lối vào bên hông của nhà thờ. Khi vừa nhìn thấy túi ni lông, anh Leo Hart thầm nghĩ, có lẽ ai đó bỏ lại một túi quần áo ở cửa. Nhưng khi nghe có tiếng động, anh lại nghĩ, có lẽ là một con chó con. Anh đã cầm lấy cái túi, mở ra và nhìn thấy một bé trai mới sinh, đang còn dính đầy máu, chưa được tắm rửa, còn dây rốn thì được cắt bằng một cái kẹp giấy. Anh điếng người, lặng đi cả chục giây. Anh sợ thấy đứa bé còn nóng, nhưng chân của em đã tím tái. Ngay lập tức, Leo Hart báo cho Che Un Ben, chánh sứ biết. Che Un Ben và anh Leo Hart đã đưa em bé sơ sinh vào phòng thánh, và Che Un Ben đã rửa tội cho em trong lúc chờ đợi cảnh sát đến. Nửa giờ sau, em bé được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để làm các xét nghiệm kiểm tra. Hiện nay em bé đang được dịch vụ bảo vệ trẻ em sơ sinh của quận Ramsey chăm sóc. Cảnh sát không điều tra việc làm này như là một tội phạm, vì luật bang Minnesota cho phép một người mẹ bỏ con sơ sinh của mình ở một nơi an toàn trong vòng 7 ngày sau khi sinh mà không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào. Các nơi được kể là an toàn để bỏ con sơ sinh là sở cảnh sát, đội cứu hộ, bệnh viện hay các cơ sở cấp cứu, nhưng nhà thờ không được kể như một trong những nơi an toàn. Tuy thế, cha Uben nhìn nhận việc em bé được bỏ lại trong nhà thờ Công giáo không phải là không có ý nghĩa. Người mẹ biết rằng con của bà sẽ được an toàn và được chăm sóc với sự giúp đỡ của giáo xứ. Có nhiều đôi vợ chồng Công giáo sẵn sàng nhận nuôi em bé trong gia đình của họ. Còn anh Leo Hart cho rằng họ đã quyết định bỏ em bé tại một nơi tốt lành, đó là nhà thờ. Chúng ta yêu quý các trẻ em. Tiểu bang Minnesota cũng như nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ có những luật lệ cho phép từ chối nhận con và bỏ con ở một số cơ sở công cộng. Các luật này được gọi là Safe Haven Laws, luật nơi cư trú an toàn, cũng được biết như Baby Moses Laws, luật em bé Moses. Timothy Jackcock, bác sĩ của Sở Cảnh sát và hiện nay đã nghỉ hưu, là một trong những người cổ võ các luật này. Hơn 30 năm trong nghề, ông đã chứng kiến bao nhiêu trẻ em bị đẻ cho chết và vắt ở các nơi không xứng với con người. Năm 1997, bác sĩ Jackcock nhận một cú điện thoại báo cho ông biết là một em bé sơ sinh được tìm thấy hôn mê trong nhà tắm của một tòa án. Nửa giờ sau thì đứa trẻ qua đời. Hai tuần sau đó, một nhà thờ đã gọi cho ông, báo tin rằng họ tìm thấy một bé gái được cuốn trong một túi ni lông và bị chết ngạt. Hai tuần sau nữa, một con chó đã đào bới thi thể của một bé trai được chôn trong sân của một khu dân cư. Rồi hai tuần sau nữa, người ta tìm thấy tại một khu tội phạm thi hài một bé trai trong một vali. Ông nói, ôm một em bé sơ sinh trên cánh tay và phải xác nhận em đã chết thật là điều đau lòng. Ông nghĩ là phải tìm cách để chấm dứt sự điên rồ này. Ông đã trợ giúp cho chi phí chôn cất các trẻ em bị bỏ rơi và qua đời này. Nhưng điều bác sĩ Jackcock muốn làm chính là ngăn chặn những cái chết như thế. Do đó, ông đã khuyến khích thành lập một phong trào hiện diện tại tất cả 50 tiểu bang, với mục đích ban hành luật nơi cư trú an toàn. Luật này giúp cho những người mẹ đang gặp khủng hoảng có cơ hội có thể bỏ con sơ sinh trong những nơi an toàn mà không sợ bị hậu quả pháp lý. Bác sĩ Jackcock còn thành lập tổ chức quốc gia Baby Safe Haven, nơi an toàn cho trẻ nhỏ. Tổ chức này làm trung gian để các trẻ em được bỏ ở nơi an toàn nhất có thể. Các bà mẹ người Mỹ có thể gọi số điện thoại miễn phí và sắp xếp để giao con của họ theo cách thức an toàn cho một người đang đợi ở một trong những nơi biết trước được bảo vệ bởi luật pháp. Đức tin của bác sĩ Jackcock là phần căn bản trong cuộc đời ông. Ông tin rằng Chúa đã ủy thác cho ông sứ vụ giúp các trẻ em bị bỏ rơi. Ông xúc động khi nói về những cuộc bỏ con bi thảm mà ông đã chứng kiến trong 37 năm hành nghề thầy thuốc. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những kết quả tốt đẹp được trình bày trên một tấm bảng đầy hình ảnh của các em bé được cứu bởi tổ chức Nơi An Toàn Cho Trẻ Em. Tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ trẻ đã gọi cho bác sĩ Jackcock một cách lo lắng. Trong thời kỳ thai nghén, bà không có điều kiện để đi khám thai cũng như chăm sóc thai phụ. Bà ta nói với bác sĩ là không thể chăm sóc cho bé gái được sinh trước đó 3 ngày và cân nặng chỉ 2 kg. Jackcock đã sắp xếp để đứa bé vẫn chưa được cắt dây rốn được giao cho đội cứu hỏa của tỉnh Wantagh vào ngày lễ tạ ơn. Khi các hãng truyền thông bắt đầu loan tin về em bé này, nhiều người bắt đầu gọi điện để xin nhận nuôi em bé. Văn phòng của bác sĩ Jackcock đã nhận hơn 800 cuộc gọi từ các gia đình có ý muốn nhận em bé làm con nuôi. Bác sĩ cũng nhận được điện thoại của một luật sư đại diện cho một ân nhân ẩn danh của New York. ân nhân này muốn lập một quỹ ủy thác để tài trợ cho việc học hành của bé gái sau này. Bà J.C. Johnson, giám đốc điều hành của Liên minh Quốc gia nơi cư trú an toàn của Washington nhận xét, điều bác sĩ Jack Clark làm là để bảo đảm những người mẹ có thể bước tiếp trong cuộc sống của họ và các đứa bé nhận được món quà sự sống. Theo liên minh này, với sự giúp đỡ của tổ chức Nơi An Toàn cho Trẻ Em của bác sĩ Jack Clark, trong 17 năm qua, 3.298 trẻ em trên khắp Hoa Kỳ đã được giao cho các gia đình nuôi. Trong số này, có 167 em được sinh ra trong năm nay. Larry và Jennifer McShintimer ở Levittown, Long Island, là cha mẹ nuôi của một trong những đứa trẻ này. Con gái của họ, Rebecca, 20 tháng, đã được ông bà nhận nuôi sau khi bị bỏ rơi trước một bệnh viện vào ngày Mother's Day, ngày của mẹ, năm 2015. Họ khẳng định rằng chú Tim, tên họ gọi bác sĩ Jack cách thân mật, quan tâm thường xuyên đến việc phát triển các điều kiện của gia đình. Bà Jennifer chia sẻ rằng bé gái này chính là quà tặng tốt nhất mà họ từng nhận được. Bà giải thích, đã nhiều năm chúng tôi mong muốn có một con trai và một gia đình, nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ, chúng tôi có cháu Rebecca trong cuộc sống của chúng tôi. Cháu là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.